不对，那该着呢。家家，我给陈青烟老头，这陈青老头多着呢。你哥先的，你先叫你忙，先叫你忙的，但是电台你咋样？你做没做？你先你念，你去关键我做多少地方？像你那样的这招羞，给你们乱着的搞一天天，我做个空一地方。我说，你是天天你有人在听像你话，你嘴巴特别怕，你个心后的家，你他。我说你对，反正人家对，你的好事，这才是一人有，把这给你一碗，一碗是新开的新来菜，有新人来参加就，如果真的他们，
你爸爸弄的，这个把动物的身体，我给他，我给把他安装他去看，我靠的力量不靠。你把你种空空，你把空的找到你人生了。哎呀，他就我的到老婆来，经常打个地方老的，打地方老的。人生那是当年嘛，把空的就好。那么蒙人生的热真理宝藏，蒙人生的是三万的，三万的是老的，是老的，是三万好。真的，那干部办公在那块，他们给你那个迎来那家的事，如果你，我今在那块了，杀人犯，人人犯罪那么重，都死了那个人，养猪的那个人就厉害了，没得算。保人他们把热的就是很安放的孩子们到了呀新年家热的看好没这个新孩子该当杀都得看好也是因为有没有当杀没有北京红南港哎呀等家还是没快乐立马去叫他杀好久呢我就看他也看到了这么高高的这高高就好像有一个将军的金牌那个等他们发展那他已经听不好了呀我们回不了这这个门我家我们回不了这个责任这个人生这个提升这个老母这个人生这个人生安安安安nghe người vô vi chỉ nghe chân lý và không phải chấp thể không phải chấp thì phải sao không phải chấp thì bên ngoài không có gì tranh chấp đối với người vô vi còn người ngoài tại sao cha nhân hòa tuổi trẻ dám ra cầm đầu nhưng tuổi trẻ nhìn vô những người mạnh hơn cha nhân hòa nó không dám ra tại sao nhiều người đồng tuổi như cha nhân hòa không dám bước ra mà không muốn đòi ra nữa ra đi chi cho nên mới biết rằng người tu vô vi hòa với điển giới rồi mượn âm thanh trần gian để tận độ phần hồn bằng điển người nào có cãi lộn gì cứ việc cãi đi cãi tới tất thì được sao nổi phần trước được thanh lọc phần thanh được mà cho nên người ta mới dám ra người ta hy sinh dấn thân cãi ngày cãi đêm chứ không phải cãi một giờ có một cậu đi theo đó là Sơn, cậu Sơn là cãi ngày cãi đêm cũng cãi tới cậu Sơn mà muốn đánh chết luôn mà hôm nay là băng đảng nào nó đánh mà đánh đúng cửa tôi nhưng mà rồi á bây giờ người được thương cha và đi đâu một chút cũng nhớ cha bởi vì hai anh em nó ngủ trong một giờ mà sáng ngày ngày sinh cha làm sao chịu được cái đó nó còn tức nữa chứ còn người đời ta còn sự ái thì tự nhiên còn người tu vô vi là dẹp tự ái rồi chứ chúng cha không nghĩ đến gì danh sinh tạm mở tại trần rồi nó sẽ tan đi đối với người vô vi không tan đi đó còn cái của người vô vi tìm được trên đường cái mà không thay đổi, cái vạn giác, cái không hư, không biến mất, mà ảnh hưởng đến tâm thức của người thì người có người học, người mới ít người có học. Rồi nói bây giờ chân những hòa vô đây, vô cái vô vi đây, rồi làm hư vô vi hết. Vô vi là vô vi, làm sao ai làm hư? Nếu một người tu vô vi là ôm cái nguyên lý của vô vi thì ngồi trực diện với chân những hòa. Nếu chân những hòa là con quỷ thì tự nhiên nó phải đi. Vì mọi người chỉ biết thân tịnh nhìn cha thì cha không ngăn. Đúng nguyên lý của vô vi là không có bỏ chạy bất cứ trường hợp nào. Ở đó mà tu thật thì ta hưởng thật, mà giả thì nó phải ta, chi gì phải sợ. Rồi nó diễn lý này lẽ nhỏ là nó ông tám ông tê để con gà lên rồi này chứ cái nào cái nói tầm bậy. Việc tôi làm kia tôi giảm âm kia, việc trang những ngoài trang những ngoài lao, rồi việc có bắt cú làm. Mọi người chúng ta đồng làm kết thúc thành một cái gì, một khối thanh minh sáng suốt xây dựng cho chúng ta. Thấy không? Mọi người có những điều có quyền đứng lên làm biết. Mà trình độ mình thanh nhẹ, thu hút được người ta và giúp đỡ được người ta, vô vi là thu hút được họ và giúp đỡ được họ mới chịu. Thật sự giúp đỡ phần hồn họ mới chịu. Còn người tu vô vi mà thu hút họ, lợi dụng họ, một tiếng đồng hồ sau không có con người tới, vô vi không phải là đủ. Vô vi còn là người không ốc có sẵn hết, tôi vô vi không có sợ một cái gì. Khi mà nắm được nguyên lý của vô vi và biết tu trở lại tập tự với chính mình, hướng dẫn về thanh quan của vũ trụ, không có ngã không còn tự nào. Không lên bà xuống tới cũng thay kể cái gì. Tôi biết thật tâm thật tình bảo tu sửa lập lại tập tự, làm một việc cho tất cả mọi việc để ảnh hưởng những người kế tiếp trở về với chính mình. Để tự họ để giết tâm linh của họ. Mục đích của người vô vi rất rõ ràng, không mê tín, không nghĩ đó, không nghĩ là hỏi tại sao mấy chú thanh niên đó lại đi theo cha, họ hỏi lại lý lịch đó là cũng là cho người ta giết người ta đủ thứ hết. Mà làm sao cái thằng thanh niên này lại nghe lời thanh niên này? Mà có nhiều ông già nói hay lắm, nó không theo, nó theo bằng gì nữa. Mà nó đi nghĩa là khi mà gặp cho những hòa chỉ đứng là đứng, ngồi là ngồi, thiền là thiền, ngủ là ngủ. Mà ở nhà nó sai lắm. Lấy cái gì sửa đổi cho cái xã hội tiến hóa được? Tuổi trẻ là gì? Tuổi trẻ là vàng của xã hội. Mà tuổi trẻ chịu đi về một con đường thức giác tự sửa, chúng ta cũng mừng. Nay họ sửa thức, mai họ sửa, sau họ sửa. Tuổi trẻ là vàng, là cột trụ của xã hội. Mà có mấy người đứng ra, mấy người nói hay, mấy người phê bình, mấy người phê phán, tại sao không đi dẫn người ta lên đi chân đuổi thế coi? Tại sao không lên ngồi ghế thuyết giảng cho người ta nghe coi? Mình thử cái khả năng mình, cái tư xứng làm được cái là còn việc người ta làm được mình mới. Bất cứ một người Việt Nam nào mà làm được cái gì hay, mình cũng phải vỗ tay và mình về lại làm cái việc đó. Đừng có làm người Việt Nam mà chê hết người Việt Nam nữa, phải thương yêu người Việt Nam và xây dựng cho người Việt Nam thì cái thành công tốt đẹp. Vì nó quá khổ rồi, nó bị trà đạp từ dưới chân rồi, bây giờ phải cho nó lên, phải thương yêu, phải tôn trọng nó, phải biết những hành động nào mà nó có thể hy sinh cho nhân loại. Chúng ta quy phục lắm để cho nào nên đúng được. Đừng có thấy tuổi trẻ Việt Nam khi nó đã khổ gì không nhiều thì ít, nhưng cho nó học hết ngoại ngữ nó cũng nhớ cái lịch sử đau khổ cái sinh nhớ đó. Cứ buồn tuổi càng này cũng đó, cái bệnh ngang ngay đó mà nó sửa được, chúng ta cũng quy lại nó và ủng hộ nó cho nó tiến. Thì chúng ta có cộng đồng tốt ở hải ngoại, người biết trí thức phải hiểu điều này, mà đã mang thân xác của người Việt Nam bị trả đạp bao nhiêu năm rồi, bây giờ phải biết đứng lên bằng tâm linh cỡ mở đưa nhân loại tới bên kia. Đó là đúng một đường lối của họ. của nhiều sinh đang mong muốn. Không nên mê chấp mê trễ và nghe những lý luận sai lầm ướp, không chịu dấn thân hy sinh và thực hiện đạo. Trong cái vốn cuối cùng của người Việt Nam là chỉ còn có tâm linh mà thôi. Thì tôi thấy tất cả mọi người đây cũng đều có khả năng giúp đỡ lẫn nhau nếu bạn làm, chứ không có sự mê chấp. Hỏi người nào theo cha nén hòa được, học hỏi được cha nén hòa thì hỏi đi thôi. Còn người nào mà người ta bằng lòng, người ta ý thức được ở nhà tự tu tự tiến tự tiến của họ, rồi sau này họ cho nên các phương diện đều tiến hóa. Tôi đã thường giảng là tâm trí sơ không có con EQ nào không xài được, tất cả đều sử dụng được, nhưng mà đúng lúc hay là đúng nghiệp hay là không thì có bị gì đó. Mình người tu người vô vi hướng về không thì mình phải thấy rõ cái chấn động được trong cơ tạng của mình, trong khối óc của mình, trong vũ trụ kết hợp thành một tình thương vĩ đại. Mình phải hiểu được điều này, siêu phàm và tương lai siêu phàm như vậy. Cho nên đầu óc của người đi học bây giờ là học cái gì nhẹ 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 nhẹ, nhưng mà nó vẫn chậm hơn chấn động của vũ trụ. Chỉ có người tu mới có thực tâm thực tình để phát triển được. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học nguyên lý Phật pháp này, nếu tu cho đúng sẽ bắt kịp thật. Thì lúc đó không có cần phải lời nói nữa. Anh làm sai. Nếu tôi đầy đủ từ quan chỉ nhìn anh thôi, bạn phải học một người, không cần phải ứng dụng. Đó là cái siêu khoa học không phải ứng dụng, nhưng mà làm việc rất nhanh. Rất nhanh cả. Và rất hạnh phúc cho vũ trụ. Cho nên người tu đi kêu niệm Phật tiên thiên bộ đạo để làm gì? Để hướng ngay trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Mình có thanh quan trong nội thức của mình đi lên hòa với thanh quan của vũ trụ, mới làm đúng cái chuyện lời tiến hóa cho nhân loại ở trên này. Tôi không biết sống được bao nhiêu ngày, nhưng mà tuổi trẻ nghe đây rồi sẽ thấy tương lai là người con người, những con người và con người đi xứ này xứ nào không cần biết tên này, lúc nó phải đi từ đây. Bây giờ còn phải trình cái giấy không là không cơ đó là sẽ khám phá về phần hồ, về siêu hình, về này về nọ, rồi họ cũng quên và thấy từ luật trời có trước luật trời rồi là họ không cần biết gì. Mọi việc sẽ tập khắp năm châu qua lại không có. Nói cái này như xa vời, nhưng mà cũng không lại. Những người ở trong ngành khoa học, trong sự tiến bộ này kia kia nọ, họ cũng cảm thấy nhanh, rất nhanh. Nhiều khi họ đang học nhưng mà họ bắt chưa kịp, nhưng mà họ tu đi rồi, tu đều rồi, sẽ bắt kịp những cái gì và sáng tạo ra những cái còn hay hơn bây giờ. Lúc đó là dễ dãi cho con người. Cho nên cái pháp vô vi này là đem lại những chuyện hữu ích cho nhân loại đi trong siêu khoa học, chứ không phải tôi buồn hơi siêu ra đâu. Ghét tôi đi cho sự thật thì tâm thức hành động mọi việc được tâm lại, không còn cái sự thật nữa. Vị trí nào trở về vị trí đó thì không còn sự thật. Thì bây giờ chúng ta phân rõ ràng, cha nhãn hòa làm tới đâu thì việc tôi làm, công việc của tôi làm tới đâu thì tôi chỉ làm, rồi việc của bác làm tới đâu là mặt tôi làm, việc của Dũng làm tới đâu thì làm. Mọi người nhiệt tâm, thành tâm làm thì nó mới hội thành một khối được tôi làm. Không nên ngồi lý luận mê chấp mà tạo sự mê trễ cho chính mình, thiệt thòi nhất. Mình sống hiện hữu là con người mà không biết mình là ai, không biết tôi là ai. Các bạn có thể nói một câu gì, tôi là ai, không biết. Tôi là ai, tại sao tôi bị khổ như thế này, như thế này, thế kia. Tôi là ai, không biết. Thì tôi rồi, tôi trong thân tự được các bạn. Quan trọng, con người quan trọng lắm, Cho nên Đức Phật đã nhất chỉ là nhất bất sát sanh, không có giết ai hết. Người ta còn đi một đường giết các sanh. Còn hồn bất diệt, nó có quyền hiện thứ bất cứ lúc nào. Khi mà bắt giết một người nào, đốt các mũi hiện. Thử là bây giờ chắc khổ rồi đó, tối nay là sẽ bắt mũi hiện. Đêm ngày nó dằn dọc thì chú người ta còn ngủ không yên, giết con người thì ngủ nó không yên, nó ám ảnh ám suốt cả một cái đời. Thì như khi mình cái hồn là trường sanh Phật thì chờ ngày hội tụ là sử hồn. Cho nên nhiều người không hiểu cái hồn là cái gì. Cho nãy giờ tôi đang nói chuyện với cái hồn, tôi đang nói chuyện với cái xác. Xác thì hiểu cái gì mà nói. Cái hồn hiểu nhận thức yếu quá, mở tâm mở trí ra được. Cái hồn mới được nhận thức. Tôi đang nói chuyện với cái hồn, không có nói chuyện với cái xác. Xác có biết gì đâu đó. Trong nhà xác hiểu gì nó nói nó nghe lắm. Cho nên nhiều người không hiểu. Thì nó cứ tu vô duyên rồi tôi cũng thấy cái sức hồn này như thế nào. Vì tôi bị cái nghiệp duyên bận rộn, cái tôi đem nó sáng suốt, cái tôi được phục vụ cho cái chuyện vết. Thành nó lôi cuốn tôi, nó hút tôi ở lại trần gian và không đi. Tất cả tôi mở hết, tôi không cần thiết một cái gì tâm thức, tôi không dọn sạch. Thì tôi nhắm mắt rồi tôi hiểu. Thì tôi không có phán chiếu, tôi không có vấn vương. Tôi có tạo những cái lý luận u ơ là chặn đường tiến hóa của tâm linh của tôi. Thì tôi nói nó không có gì đó. Tôi đến được cái gì đó. Nó rất rõ ràng. Con người có hồn. Cái xác thì giới hạn, cái hồn vô cùng. Bữa nay tôi đánh cờ với bác tôi, nhưng mai tôi nghĩ tận khác rồi. Đâu nữa. Tại vì ông đánh cờ tướng, đánh hoài được hoài. Ông đánh bài như vậy, đánh hoài được hoài, óc sẽ mờ. Qua sự thách thức là ông đưa đầu luôn luôn. Mà đưa đầu là ông mở. Cho nên con người là vô cùng, con người là tiếng. Không thể đơn giản như người thế gian thị phi nói qua nói lại. Xưa rồi cũng có sợ được. Chê người này, chê người nọ, chấp người này, chấp người nọ, cái đó là thì gọi thị phi. Xưa rồi, không có sợ được. Vì sợ cái nói. Nói là phải tiến. Nói là phải trở về vị trí của chính mình. Mà mình cũng gắn đăng vô để mình tiến hóa, không là thể. Thì cái xác này nó vô hạn, có mấy chục năm. Hết sợ là phải tiến hóa hoặc không có phải ở lại. Biết được phần hồn. Chúng ta nãy giờ lý luận này kia kia nọ, giao cảm giữa phần hồn và phần hồn. Cho nên sự cảm thức thì khác. Nếu cái chiều sâu của mọi việc đó, thì chúng ta mới thấy sai lầm. Cho nên là cảm xứ là cái sai của cái sai. Tạo khổ. Cho nên tham ơn Thầy.
Cái thắc mắc của tôi, một cái thắc mắc của tôi rất là như thế này. Tôi vẫn không biết cha Nhẫn Hòa có phải là một đấng thiêng liêng hay không.
Thì có cái gì là thiêng liêng
hay không?
Chính mà cũng là một đấng thiêng liêng.
Thưa tôi hiểu cái thiêng liêng đây là ví dụ như trên trời xuống, ví dụ như là cũng mới cũng bảo là cha Nhẫn Hòa hội nhập này với thiên nhiên.
Thôi nha, bây giờ cũng như là cái ráng tôi nhất định tôi hiểu rồi. Tất cả chuyện là tôi bỏ, tôi xích thầu, tôi đi lên trên vũ trụ, tôi giao cảm với thượng đế. Thì tự nhiên là hội nhập với thượng đế rồi. Nhưng mình có cái hạnh nhân sinh đó không? Sợ là tôi bỏ, tôi mới đói bụng rồi, tôi sợ rồi. Là không được, đói bụng phải chạy nó, tôi đi kiếm thượng đế. Ngứa cũng phải chạy nó. Không phải chạy, nhất định tôi kiếm thượng đế. Thì tự nhiên tôi có cơ hội hội nhập rồi.
Vâng, thưa Thầy, cái thiêng liêng mà tôi muốn thưa với Thầy đây đấy, là ví dụ như ta bảo Đức Jesus là con của Chúa Trời, thế là con của thiêng liêng chứ không phải là con của người dân. Thì tôi muốn hỏi là cha Nhẫn Hòa có cái sự thiêng liêng không? Để tôi hỏi bây giờ cho xuống hay không?
Bây giờ tôi hỏi bác thú này. Bác thú có phải thiện nghiệp không?
Tôi nói ngay là không.
À, nói không á?
Dạ.
Tiếng nào chế bác ra được bao nhiêu tỷ tôi trả?
Có nghĩa là không chứng minh được các bạn ạ.
Chế bác ra. Thì như vậy. Tôi mua một ông như vậy. Bao nhiêu tỷ tôi ra tôi trả?
Thầy đấy là cái xác.
Cái xác á? Nhưng mà nó là thiên nhiên. Như cái trời làm á.
Thiên là trời liên hệ và thành. Nói hai chữ thiên nhiên phải biết với cái nghĩa lý của thiên nhiên.
Chứ không có thiên liên gì có chúa. Nó vậy. Thiên liên là cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Cái xác này không có một người nào có thể chế ra. Yên nó không có bằng tỷ đô la không có làm một.
Chế
còn
như vậy thì thiên nhiên đấy
á,
tôi hiểu thiên nhiên đây là tất cả mọi người đều có cái tính chất thiên nhiên cả,
thiên nhiên đó.
Chứ không có riêng gì cho nhân
loại. Tâm linh không một cách nào làm gì biệt, không cách xa những chúa và tâm linh không tiến được, không cách xa những Phật và tâm linh không tiến được, tâm linh tu hoài không đến.
Thế là cha nhân loại như là một số các bạn ở đây nói, còn cha đây á là tại vì là cha là hơn những người khác về tất cả các cái phương diện, chứ không phải cha đây có nghĩa như là con của Đức Thiên Liêng cho xuống như này để mà dạy dỗ chúng ta.
Con có thiên nhiên hả này? Bây giờ bác cũng con có thiên nhiên.
Vâng thưa thầy, thế tôi xin đặt câu hỏi khác.
Thầy hiểu cho này, bác cũng là con có thiên nhiên.
Dạ.
Đó có hai chữ thiên liêng rất rõ ràng, không có thể nói ua được. Bây giờ thử với ai có thể chế bác ra được không? Không.
Mà bác là thiên nhiên rồi đó.
Mà bác không trở về trời là quyền của bác.
Ở lại đây chờ. Thế thì tôi xin phép đặt câu hỏi cách khác như thế này. Tại làm sao người ta lại tôn ông Nhẫn Hòa hơn là thầy? Tại làm sao mà bao giờ đã nói cha Nhẫn Hòa rồi mới thầy Tám?
Họ có
mà thế này ạ? À? Vâng.
Cái đó là cái chuyện ở bên đời. Ở đời là phải chắc. Thấy không? Họ nói sao chơi với cha chứ không chơi với Phật. Ông trời ông để thằng Phật ra thì họ thân giai cấp như vậy thôi. Nhưng mà hỏi nói cái câu đó có thiệt thòi cho ông Tám không?
Thế là ông Tám cao siêu quá thì
ông Tám đâu có thiệt thòi. Ông Tám có thiệt thòi đâu mà lo.
Nhưng mà đối với
ông có thiệt thòi. Nhưng mà người ta vì người ta đi tới cái tình số đó, cái duyên đó là hợp với cha Nhẫn Hòa. Ồ, thấy không? Rồi mai nay mà cha Nhẫn Hòa đi xa rồi đó, có một cô đẹp thích rồi, tôi quên cha. Cũng có được chứ. Đó là cái duyên. Anh hiểu không? À, có nhiều người thấy chúa. Rồi hôm tôi nằm trên bao tôi thấy chúa. Nhưng mà mai đi ba cái cô kia thì tôi thấy cô này đẹp hơn, tôi cũng quên luôn á. Người mà mình thấy Phật chẳng ai thấy cô đó đẹp theo cô đó mà bán sự nghiệp tài sản cho cô hết á, cái gì hiểu không? Còn nó cha Nhẫn Hòa lớn hơn thầy Tám, ok, đâu có sao, thầy Tám nó có điện thoại, tại sao thầy Tám nó đó?
Không là vì thầy đã cao siêu quá,
không phải cao siêu, mà mình chưa cao siêu, mình lo chi chuyện cao siêu có thể sao?
Thầy đối với một số thì như thế này, thầy á. Là sản xuất ra cha Nhẫn Hòa
không có
phải. Vâng vâng, tôi xin nói nhất, người ta bảo là cha Nhẫn Hòa là cái người mà thầy đưa ra, là vì thầy nhận thấy là bây giờ thầy đã nhiều tuổi thì cần phải có cái người đỡ thầy.
Cái lý luận suy đoán tại thế gian là câu chuyện tôi làm nghe đang rõ ràng, chuyện tôi làm tôi mới nói vậy mà. Câu chuyện của cha Nhẫn Hòa thì làm vậy nhẹ, mỗi người một đường lối rõ ràng mà.
Vâng, thưa thầy, cái đường lối của thầy là vị Phật. Thầy nói những cao siêu, còn cha Nhẫn Hòa thầy đưa ra là để mà dạy các cái người như là thám chúng tôi chẳng hạn, nói thẳng đi, tên này nói thế này, tên này nói này. Như vậy là thầy phân công giữa thầy với cha Nhẫn Hòa.
Nó là tập đúng không có người đó.
Thầy có chứ,
đúng không?
Là vì nếu thầy nói
cái gì cũng nói tôi mừng kê
ra. Vâng, thưa thầy, đấy là cái câu mà người ta nghĩ đấy. Hay là tôi đã
nói sai, họ nghĩ sai, pháp họ nghĩ sai.
Thì người ta cho là thế này, đến cái lúc mà thầy cần phải có một người mà thầy cần phải để mà giúp
cha
thầy.
Cha Nhẫn Hòa trước khi tu cũng như anh đâu.
Yeah.
tôi có cái công phu đó là tôi chỉ để giúp cho cha Minh Hoạt tôi ra đầu. Rồi tôi giảng đạo cho cha Minh Hoạt tôi, cái phần đó là tôi có giúp chúng ta đâu. Còn cái chuyện sau này tôi đâu có biết.
Thế thì thầy là thầy Hữu Vĩnh Hoàng thôi.
Thì thầy lâu rồi.
Đúng, chứ thầy Hữu Vĩnh Hoàng. Thầy dạy tôi thôi. Tôi chưa đâu có dạy làm cha.
Tôi đâu có dạy làm cha. Hôm nay tôi sung sướng gần đây cái câu ý đấy. Và tôi cũng có thể nói với mọi người rằng là cha Vĩnh Hoàng đấy chỉ là một bậc đạo mà được thầy rèn cho.
Vâng.
Còn như cha Vĩnh
Hoàng nói là người thương tôi nhất. Tôi giảng là người ngồi người khóc. Thấy tôi đi đây đi đó khổ cực kỳ sinh khóc nước khóc nào. Thương lắm.
Tôi thương thầy thì nhiều người thương.
Thương lắm.
Không có ai không thương thầy. Nhưng thương thầy thấy thầy hy sinh nhiều quá. Nghe như vậy thế này cũng vậy. Thầy hy sinh nhiều quá. Thưa thầy, nhưng mà nó có thế này. Đối với người ngoài vẫn cần cái tôn tư trật tự nhất thực vi sư. Thì dù sao đó phải thầy tán của cái cha Vĩnh Hoàng. Một là vì thầy tuổi tác. Hai là vì thầy đã nhiều kinh nghiệm. Ba là thầy đã dạy cho cha Vĩnh Hoàng. Mà bây giờ lại đặt cha Vĩnh Hoàng lên trên. Như là cũng vẫn cũng đã nghĩ như này, tôi không nghĩ cũng vẫn người khác. Nếu mà trước thầy với cha Vĩnh Hoàng thưa thầy quá, rồi nghĩ thưa cha Vĩnh Hoàng cũng vẫn thì cũng phải thôi xí xóa. Thưa cha tám, thưa cha Vĩnh Hoàng thì sau đó có mình đặt.
Cho nên là tôi thì không có như vậy.
Tôi chỉ thưa thầy tám rồi thưa cha Vĩnh
Hoàng. Thì tiền đạo không có cái gì hết, tôi kêu thành tám thành Vĩnh Hoàng cũng được, không có sao.
Thầy đã ghi định cái mức ấy là chúng tôi chưa có thể ghi định này. Thầy tôi là thầy tôi đấy, là bắn đó. Là thầy tôi chỉ dưới một người khác là làm cha thì tôi không chịu. Mà tôi nghĩ là nhiều người ta thấy là ông Nhất Hoàng người trẻ quá mà bắt làm cha thì thích. Thầy còn nói về cái khả năng này. Thế rất là nhiều người có khả năng lắm. Thế nhưng mà thầy vẫn dạy ra là tu phải một tiếng tu đi. Thì bao giờ mình có già có cái hương thì nó sẽ phát ra. Thì nhiều người người ta nghĩ như vậy, nhiều người ta nhắc nhở. Ví dụ trong bạn đạo đây cũng có một bạn đạo nghĩ như vậy.
Sau này đứng
người nhưng mà tôi xin nói ở bên Canada, mấy người chúng tôi rất mến, như là anh Tài, như là anh Yên, các anh ấy thầm tu thầm trí là tránh con giả nhặt. Bên Pháp có người là anh Thông, ví dụ như vậy. Thì bên chúng tôi đây có những cậu bạn người cũng được. Hay là các bạn đạo khác mà tới đây chúng tôi rất mến. Thì chúng tôi vẫn tôn như thường, tôn là như là vậy, huynh dạy chứ tôn, chứ tôn không như là cha, chúng tôi không chịu cái cha ấy.
Nhưng mà mấy cậu này tương lai nó thành cha, nó sẽ giữ chữ con mắt.
Tôi cũng mong như vậy.
Vì cha Nhân Hòa bị đã đánh chết mất tỉnh do sự đủ kiểu. Bây giờ nó mới làm thành cha, khổ lắm. Cho nên chứ chúng mới là
thích cha nào cha Nhân Hòa để chú ý.
Đó, cái dũng sao?
Nó xây dựng được cái dũng đó.
Đem cái dũng rồi là người ta không có thấy,
nghe
mà không nắm được ý.
Nên cái dũng đó mọi loại đạo đều có hết. Cha Nhân Hòa là bạn đạo của Du Di. Cho nên cha Nhân Hòa nói là sát thân của các con là sát thân của cha. Không có thể để lơ được. Tạo cái tấm con làm cho mày tốt.
Tôi không đồng ý với cha Nhân Hòa chỗ này. Cha có nói một lần, cha bảo rằng là tôi sư danh là cha, là mọi người thì nói sư với tôi là con, cha con thì tôi mới nói chuyện được. Chứ nếu mà bây giờ mà tôi mà là tôi nói tôi là trường
nói chuyện với cha
như thế mà mình phải nói với các bạn đạo các bạn làm hiểu chứ. Tại sao các bạn đạo này như vậy? Có phải mê tín
không? Không có mê tín. Bạn đạo là trước khi mà kêu bằng cha đó nghe, nó hỏi chứ mày là cha gì? Nói tao là cha Nhãn Hòa. Nhãn Hòa mày quỳ lạy tao 5 lần mày là kêu người cha. Thì đăng ký quỳ lạy là cái tập đầu dưới đất 5 lần kêu đó kêu người cha. Chứ không phải như là gì.
Mày quỳ lạy dưới đất 5 lần
là tao mới kêu người cha. Thậm chí lạy rồi cứ thằng mẹ nó thân cứ thằng nó không để tao kêu cha.
Chứ đâu không có điều kiện đâu kêu cha. Và tôi không có giới thiệu đây là cha. Tự nhiên nó ra nó làm vậy để cho mọi người ý thức.
Còn mỗi người dám một việc, mỗi người có một công chuyện làm.
Thế thầy, cái thắc mắc của mọi người cũng là cái chuyện này. Một cái thắc mắc là này, thầy không có công khai, thầy đưa cha Nhất Hòa lên đại cha. Nhưng mà chính cha Nhất Hòa có nói, phải thầy thầy bảo được rồi, đến lúc này có thể làm được rồi, là một. Cái thứ hai nữa, thưa thầy, tuy thầy không có giới thiệu đến để cha Đức Hòa, nhưng mà cái đại hội vừa rồi thì thầy đã xác nhận rằng là ông Đức Hòa là cha. Vì vậy thầy mới bằng lòng ngồi nhang ông Đức Hòa, đúng không ạ? Xưng danh là cha mà nói, trong khi thầy chỉ nhã nhặn thầy là thầy thôi. Như vậy thì có phải là thầy đã giới thiệu một cách công khai cha Nhân Hòa với mọi người với tính cách là cha hay không? Cha, cha đây là
những người đôi đi còn chưa ý thức rõ. Khi tôi kêu mọi người cái nhịn nhục, mà nếu tôi đi cấm một cái gì là tôi phải là nhịn nhục. Thấy tôi ngồi ở chỗ đó rồi tôi cứ ngồi giảng, nghe là giảng tôi cứ
có
thì cái sự nhịn nhục người ta thích hợp nhịn nhục không thì người ta theo tôi đừng nói là cần nhịn nhục, cần nhịn nhục không chấp cha hay là trời nữa thì là tù thôi. Phải không? Bất cứ là giải nào cái tu là khó.
Tại sao cứ chấp cha như chấp thầy để làm gì? Thầy sao ăn chung nghĩa đó?
Tâm mình là tu quan trọng.
Thầy cha ăn chung nghĩa đó.
Mình không chịu tu thì thầy cha cũng cũng có tay à? Hiểu không? Thầy cha ăn chung nghĩa. Cho nên một cái cuộc hội có trật tự như vậy thì họ sắp sao tôi ngồi rồi. Tôi đang nói là kêu tôi ra đâu nói chuyện đó, kêu tôi xuống bếp tôi làm bếp, kêu tôi lái xe tôi lái xe, kêu tôi nói đạo tôi nói đạo. Tất cả là hồn nhiên và tự nhiên, không có gì sắp đặt hết này, mà chẳng có ai giới thiệu ai hết. Cho nên mọi người ta nghe ta nói ô, bây giờ tôi nghe tôi thấy cha những và suy nghĩ thì nó nói thầy tám nói ủ ơi cha cũng được, tôi giờ tôi thấy ông nói rõ tôi đi theo ông.
Ok mừng lắm, tiếp tục sao
rồi tới cho những bà nói mày không biết mày nghe lời tao mày lập lại trật tự rồi lúc đó mày mới thấy tôi ơi cái thầy mày giá trị đó nào. Nó chạy trở lại tôi nữa, tôi đi chạy đi đâu rốt cuộc
không có chạy kiếm thầy, không chạy kiếm cha tu mà học
thiền đi để cảm thức thiền để hiểu mình,
chính mình không biết mình là ai mà bây giờ không lo tu đợi gì nữa, kiếm cha làm gì, kiếm thầy làm gì, ta đang học đó.
Thế thì trong khi mà tôn cha Nhất Hòa là cha thì thầy là thầy, mà sư với cha Nhất Hòa trước sư thầy sau thì tôi vẫn nhận thấy trong ý có một cái sự mê tín. Như vậy các bạn đạo mà đã chấp nhận như vậy là các bạn đạo có cái chút mê tín.
Mình thấy nói chuyện tu là cái mê tín là cũng kêu hết rồi, nói chuyện tu ba pháp này rồi cái gì
nếu mà không thì thầy là thầy thì phải thầy trước chứ cha sau đi, thầy là sao để đưa cha trước
còn giảng
là
mai
cha là hơn thầy thì xin cha trước.
Có hôm thua người tu đạo có hôm thua các bạn vô đây dặn này các bạn kêu bé tám thì bé tám
nếu mà không thầy, nếu mà cha những họ mà nói là như thầy thì tôi mừng lắm. Cha những họ chưa đến cái trình độ
thầy nói đây thầy
cũng hòa nói vâng tôi cũng không nghe cha những họ đến tiến chỗ thì sẽ không nói gì nhiều người đâu.
Bởi vì khi mà những người tu rồi tôi đem thắng mắng thì nhẹ rồi, có nhiều người ôm cái thế nào
đó nó là tôi đó.
Cũng như trước khi tôi tu cái ôm lên tư trong này con và tám người đi không tư chứ
bởi vì họ nào giờ không ai cho mình cái cơ hội để thức tâm để hiểu mình và để thấy được cái mạo diện của mình tươi đẹp môi son mặt tròn đẹp quá nếu mà chưa tôi thấy tôi đó là ai cho mình.
Không
sao này các bạn tu rồi tôi thấy được bạn rồi đó, nó kêu sao?
Cho nên cái pháp này là cởi mở không phải những cái pháp khác. Vui hòa cởi mở thanh hoa thanh tịnh là ai cũng được trở về với nhân quyền của thượng đế. Nhân quyền của thượng đế là kiện phần cấp đầy đủ không có thiếu gì Còn nhân quyền ở thế gian còn mới tới, còn cách thì gặp nhau thì phải biết tôi chỉ
thích. Được, tôi rất là cảm ơn.
Tôi đắc bà tôi và đắc.
Thầy đã giải đáp cho tôi một số thắc mắc của ông rồi. Và cái thắc mắc nhất là cái thắc mắc mà chúng tôi đã có từ năm nay nói về sau đây. Nên là chúng tôi rất là mời thầy.
Cho nên là người tôi ở Cali bây giờ cũng nói tôi mong tê trang nhãn hòa này nóng hiểu nóng chưa được cái ý giảng đạo của người ta mà có nhiều người nóng được ý cãi lộn với trang nhãn hòa cãi thế tay đấy sao chưa họ mới ở lúc đó họ mới thấy cái thanh quan trang thứ mà sẽ tới tối nào thì mới thấy trang nhãn hòa tự họ nói ra đấy. Nhưng tôi cãi lộn với nó, còn chút nữa mới mệt mặt. Nhưng mà tôi hỏi tôi nói thương mặt lắm nha.
Thôi tôi xin xác nhận này, riêng tôi thì rất quan đến, rất quý cha nhân quả. Và trên đây để xin chúc cha nhân quả mong mình.
Chúc khỏe rồi, tôi đi về Cali rồi. Cái chuyện mà ở đời á, cấp này, có cái trường hợp này, rồi các bạn mới thấy là họ tám nhẫn cấp này, mình không hiểu, mà siêu đây cũng không hiểu, bây giờ thấy rõ rồi, có người thích ca nhẫn và có người thích thầy tám, rốt cuộc rồi mình thấy thích mình quan trọng rồi, thấy chưa? Không còn siêu mê, dẹp bỏ siêu mê, lỡ tu, đóng góp cho vũ trụ, dấn thân hy sinh đạo đức cho tất cả. Đưa nhân loại cho bên nhà. Cái đó là cái cần thiết. Còn cái dân sinh thì không có thời được. Bao nhiêu nghìn năm tiên thầy, tiên bà đó cũng. Cái đó là không sai được lắm. Thích quan trọng. Thích phải chọn lại. Thích phải tròn trịa. Thích phải sáng suốt. Thích phải thanh định. Đó. Cái đó là cái hôn. Giờ trước giờ phút lâm tình ra đường mở cái đó mà thôi. Cái chuyện này thôi.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn. Và cảm ơn tất cả các bạn đã buông lòng của chúng tôi. Và đưa đến tận những thắc mắc chúng tôi.
Bác Phú là hỏi dùm cho các bạn hết. Còn ai hỏi gì nữa? Có gì thắc mắc? Có gì hỏi?
Thưa thầy, một khi mà mình đã thật lòng và hết lòng tha thứ và thương yêu, nhưng mà người ta vẫn không hiểu, thì lúc đó mình phải làm sao?
Mình thích chuyện thường chứng, đó là mình thấy nhẫn. Cứ tiếp tục như vậy, tới ngày nay Đức Phật, Đức Kê, tất cả những vị thành đạo, những vị thánh cũng đều kiên nhẫn chờ người đến với mình. Thì có như thế chúng ta có làm gì không? Cho nên cái tâm của người tu là chịu kiên nhẫn. Vì chờ như tôi mấy chục năm tôi cứ nói hoài. Nói được chuyện nào mà người ta biết được rồi là tôi biết nói là chưa, tôi đã nói rồi, nhưng mà tôi nói lại đến chứ. Bởi tôi đã nói rồi, họ bỏ xó, họ quên, rồi tôi nói lại là họ nghe chứ. Và cái năm, cái tháng, cái trình độ họ chứ. Tóc tai họ thay đổi chứ, họ chưa định được chứ. Cho nên tôi đã hy sinh vì đạo, tôi phải nói lại. Dù tôi cũng có bệnh tim như sang Nhãn Hòa, vừa rồi tôi không lên đây được là tôi bị nhức tim, tôi ở bờ biển tôi nghỉ. Thì hết nhất tiên là khỏe tiên là cái tiên đúng định nói chuyện nói nhiều quá mấy chục năm sẽ nói ngày nói đêm nói hoài thì cái chuyện thiệt thòi đó mình phải chấp nhận. Nhưng mà năm nay cũng 66 tuổi phải có cái gì được nghĩ có gì được. Đâu có ai khi bằng thành công được đâu. Vẫn đổ tha mà thôi. Vẫn đổ tha mà thôi. Ha? Nói chỉ thành công thì phấn. Ha? Tứ duyên, kiên nhẫn, thành công, đổ tha. Thì không có gì đặt vấn đề thành công. Người tu đạo là vô cùng nó có đặt vấn đề thành công. Người đời là thấy là cô đó là thành công. Cái cây cam ra để trái là nó ô, cái cây cam này thành tâm, thành vọng là được, mãi mãi, cho đến khi nghiệp này.